tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020, thứ sáu trong tuần thứ 26 mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 18, từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy, là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy, đấng ngự trên trời." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Một cha sở ở một vùng miền quê bên Pháp thuật lại câu chuyện như sau. Một hôm, ngài được gọi đi sức dầu cho một tử tù sắp bị hành quyết. Người tử tù này là một người rất dữ tợn, khó tính và không chịu nghe bất cứ một ai khuyên bảo. Mặc dù vậy, vì quyền lợi của anh ta, nên quản lý nhà tù cũng mời cha sở đến khuyên bảo anh lần cuối và sức dầu cho anh. Khi vừa trông thấy bóng ngài trong diện mạo của một linh mục, người tử tù phản ứng và từ chối không muốn gặp ngài. Nhưng rồi, bỗng anh ta ngừng lại và nói với ngài: "Hình như tôi đã gặp ông trước đây trong một khu rừng vắng." Rồi người tử tù tiếp tục hỏi: "Có phải ông là cha sở của giáo họ nằm cạnh bên khu rừng đó không?" Vị linh mục ngạc nhiên trả lời: "Trước đây 10 năm thì tôi làm cha sở ở họ đó, nhưng bây giờ tôi đã đi xứ khác rồi." Lúc ấy, người tử tù kể cho vị linh mục nghe câu chuyện của 10 năm trước. Lúc đó, người tử tù là tên ăn cướp giết người bị truy nã, đang lẩn trốn ở khu rừng mà vị linh mục đi qua. Hắn định giết bất cứ người bộ hành nào băng qua đoạn đường đó để lấy quần áo và tài sản của nạn nhân, nhằm cải trang trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát. Khi thấy vị linh mục đi qua, lúc ấy, y muốn giết vị linh mục, nhưng bên cạnh ngài có một người như một thanh niên rất lực lưỡng. Thấy không thể thắng nổi, nên y đã để cho ngài và người thanh niên ấy đi qua mà không ra tay sát hại. Vị linh mục ngạc nhiên vì ngài nhớ rõ ràng lúc đi qua khu rừng để sức dầu cho một người trong xứ thì ngài chỉ đi có một mình. Nhưng sau đó bình tâm lại, ngài kết luận: "Tôi chợt nhận ra rằng lúc đó tôi có dừng lại một lúc để cầu nguyện, xin thiên thần bản mệnh giúp đỡ mình." Và như vậy, người thanh niên mà người tử tù nhìn thấy chính là thiên thần bản mệnh của tôi, đã gìn giữ tôi và bảo vệ tôi qua cơn nguy hiểm đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Nếu sức mạnh của sự giữ và ma quỷ luôn rình rập để làm ta đau khổ và lo sợ, thì sự che chở và gìn giữ của các thiên thần làm cho chúng ta bình an và vững tin. mỗi người từ giây phút đầu tiên được thụ thai trong lòng mẹ cho đến lúc nhắm mắt lìa đời, đều được Thiên Chúa cắt cử một vị thiên thần để che chở, phù hộ. Ngài sẽ gìn giữ ta qua mọi gian nguy, giúp ta chống trả lại những cám dỗ của ma quỷ và sự dữ. Có lẽ trong cuộc sống đầy nhộn nhịp nhưng cũng đầy cạm bẫy nguy hiểm hôm nay, chúng ta thường lãng quên sự hiện diện và giúp đỡ của các thiên thần bản mệnh. Chúng ta cũng thường ít cầu nguyện và cộng tác với các ngài trong những lúc gặp cám dỗ nguy nan, và điều này thật là một thiếu sót lớn. Mừng lễ các thiên thần bản mệnh là cơ hội để mỗi người chúng ta nhớ đến các vị bảo trợ của chúng ta, để chúng ta luôn gắn bó với các ngài, hầu cuộc sống của chúng ta hằng được gìn giữ khỏi những hiểm nguy, khỏi mọi sự dữ quấy phá, đưa con người tránh xa dịp tội, để con người kết hợp và tiến bước tới Chúa, sống xứng đáng là con thảo của Cha trên trời. Lạy Chúa, trong ngày mừng kính các thiên thần bản mệnh, xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bênh vực chở che, và đời sau được cùng với các ngài chiêm ngắm Chúa vinh quang muôn đời. Amen.